Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Kế đó là tiết mục, câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục, hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và khởi đầu sứ vụ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc giáo phận Hưng Hóa tổ chức thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và khởi đầu sứ vụ giám quản tông tòa của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên. Do tình hình dịch bệnh COVID-19, thánh lễ này chỉ có sự hiện diện của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, nguyên giám mục giáo phận Hưng Hóa và Đà Lạt, Đức cha An Phong Sô Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý cha tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa và giáo phận Vinh, quý cha giám đốc của đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, đại chủng viện Thánh Francisco Xavier giáo phận Vinh, đại chủng viện Huế, quý cha trong và ngoài giáo phận Hưng Hóa, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tu sinh, cùng các đại diện giáo dân cho các giáo xứ trong toàn giáo phận. Lúc 8 giờ tại nhà nguyện tòa giám mục Hưng Hóa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với giáo huấn của giáo hội, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhiên, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, quý đức cha, quý cha trong ban tư vấn và đại diện quý cha quản hạt. Sau đó, quý đức cha di chuyển vào nhà thờ chính tòa Sơn Lộc để hiệp dân thánh lễ tạ ơn. Sau khi giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ, cha trưởng ấn Phêrô Lê Quốc Hưng công bố sắc lệnh của Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc. Đại diện cho linh mục đoàn và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Hưng Hóa, cha tổng đại diện Đa Minh Hoàng Minh Tiến ngỏ lời tri ân Đức cha Gioan Maria. Chào đón Đức cha Phêrô, cha tổng đại diện chia sẻ: ngay từ lần đầu gặp gỡ, Đức cha đã bày tỏ lòng tin yêu vâng phục tòa thánh, sẵn sàng ra đi đến một giáo phận vùng ngoại biên xa xôi. Cha tổng đại diện Đa Minh đại diện cho cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hưng Hóa xin hứa sẽ luôn vâng phục và cộng tác tích cực với Đức cha để làm nên một cộng đoàn phụng tự sốt sắng, xây dựng giáo phận trở nên một cộng đoàn hiệp nhất và bác ái, thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa hăng say loan báo tin mừng. Tiếp lời cha tổng đại diện, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất bày tỏ lòng tri ân Đức Thánh cha Francisco, Đức Hồng y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, Đức Tổng giám mục Marek Zerevsky, đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa và sớm lo liệu ngay cho giáo phận được Đức cha Phêrô tiếp nhận sứ vụ giám quản tông tòa. Tiếp nhận sứ vụ mới, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tỏ lòng vâng phục thánh ý Thiên Chúa qua sự bổ nhiệm này để phục vụ giáo phận Hưng Hóa. Ngày sau đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh hình ảnh Đức Maria trong sự cộng tác với Thiên Chúa. Đức Maria không phải được mời gọi để chuyển ra một sứ điệp, mà để cưu mang ngôi lời của Thiên Chúa. Thế rồi, qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa không còn ở xa cách con người, mà ở cùng chúng ta. Nói về hành trình ơn gọi của Đức cha John Maria, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh đến đời tu nhiều sóng gió của Ngài. Tuy vậy, giữa những thử thách gian nan, Đức cha John Maria vẫn kiên trì với ơn gọi. 33 năm trong chức vụ linh mục, hơn 10 năm trong chức vụ giám mục, Đức cha đã để lại cho giáo phận một di sản quý báu và một tấm gương sáng về sự tận tâm phục vụ. Khi làm giám mục, Đức cha đã chọn cho mình khẩu hiệu sự thật trong yêu thương. Sự thật nói lên sự can đảm, mà yêu thương là tình bác ái, lòng nhân từ. Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn luôn sống sự thật trong tâm tình bác ái, yêu thương, như chính Đức Giê-xu cũng đến trần gian để nói sự thật và sống sự thật trong yêu thương. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã chuyển tâm tình của Đức Tổng Giám mục Marek Zarewski. Đức Tổng gửi lời xin lỗi vì đại dịch COVID-19 mà không thể tham dự thánh lễ chung chia niềm vui với giáo phận Hưng Hóa. Đức Tổng Zarewski cũng nhân danh Đức Giáo Hoàng, cảm ơn Đức cha John Maria đã nỗ lực, cố gắng trong một đời mục tử để lại một di sản tốt đẹp và những ấn tượng không thể nào quên nơi cộng đoàn tín hữu, nơi chính quyền các cấp, nơi những người lương dân và nơi anh chị em, những người dân tộc thiểu số. Ngài cũng chúc mừng Đức cha Phêrô trong sứ vụ mới và nguyện chúc Đức cha luôn có lòng nhiệt thành tông đồ, sức khỏe, sự bình an để đạt được những thành công trong việc mục vụ. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi hàng giáo sĩ, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong tình hiệp thông cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức cha John Maria Vũ Tất và cầu nguyện cho Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên khởi đầu một sứ vụ mới tại giáo phận Hưng Hóa. Tin Assisi, Italia. Tâm tình của Đức Giám mục Assisi về việc Đức Thánh cha trở lại Assisi. Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, chào mừng việc Đức Thánh cha Francisco sẽ đến Assisi để ký và công bố thông điệp mới về tình huynh đệ và nói rằng cử chỉ này sẽ mang lại cho chúng ta can đảm mới và sức mạnh để tái khởi hành nhân danh tình huynh đệ liên kết tất cả chúng ta. Đức Thánh cha Francisco sẽ đến Assisi cách Roma khoảng 200 cây số về hướng bắc vào chiều thứ bảy, ngày 3 tháng 10 tới đây, áp lễ kính thánh Francisco để ký và công bố thông điệp thứ ba của ngài với tựa đề "Tất cả là anh chị em" về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội. Đức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 3 giờ chiều cạnh mộ thánh Francisco ở tầng hầm của Vương cung Thánh đường dân kính thánh nhân và cuối lễ, Đức Thánh cha sẽ ký thông điệp. Vì đại dịch vẫn còn, nên Đức Thánh cha muốn cuộc viếng thăm của ngài có tính cách riêng và không có sự tham dự của các tín hữu. Sau buổi lễ, Đức Thánh cha sẽ trở về Vatican. Đức Tổng Giám mục Sorrentino nói rằng, Đức Thánh cha đến Assisi để gửi một sứ điệp cho thế giới. Sứ điệp này tìm được nguồn hứng khởi và an ủi nơi vị thánh của Assisi. Đó là một sứ điệp huynh đệ. Khi hoàn toàn trở về cùng Chúa Kitô, Thánh Francisco đã khám phá cha trên trời. Khi cởi bỏ áo, thánh nhân nói rằng, cha tôi không còn là Pietro di Pagnadon nữa, nhưng là cha chúng ta ở trên trời. Cha duy nhất ở trên trời là nguồn mạch tình huynh đệ duy nhất giữa tất cả mọi người, hay đúng hơn, trong linh đạo của Thánh Francisco, linh đạo về tình huynh đệ vũ trụ, liên kết một cách nào đó tất cả các trụ tạo với nhau, anh mặt trời, chị mặt trăng, em nước, em gái đất mẹ chúng ta. Đức Tổng Giám mục Sorrentino nói thêm, trong khi thế giới đau khổ vì đại dịch gây khó khăn cho bao nhiêu dân tộc và làm cho chúng ta trở nên anh chị em với nhau trong đau khổ, chúng ta không thể không cảm thấy nhu cầu đặc biệt trở nên anh chị em với nhau trong tình thương. Chúng ta sẽ không thể được cứu thoát nếu không cùng nhau. Đức Giám mục Giáo phận Assisi cũng thông báo, như mọi năm, đại lễ Thánh Francisco sẽ bắt đầu với kinh chiều ngày 3 tháng 10 tại nhà thờ Đức Mẹ Thất Thiên Thần của dòng Francisco. Đón tiếp chính quyền và các tín hữu miền March để mừng kính Thánh Francisco bổn mạng của Italia. Và Đức Tổng Giám mục Sorrentino kết luận, cử chỉ của Đức Thánh cha Francisco đến Assisi cũng mang lại can đảm mới và sức mạnh để tái khởi hành nhân danh tình huynh đệ liên kết tất cả chúng ta với nhau. Chúng con cảm ơn Đức Thánh cha Francisco. Tin giáo hội tại Ba Lan. Đức Hồng Y Jaworski, người tái lập Công giáo Latin Ukraine, qua đời. Đức Hồng Y Marian Jaworski, người giúp tái lập giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine và là người làm phép sức dầu lần chót cho Đức Giáo hoàng John Paulo đệ nhị, đã qua đời tại Cracovia, Ba Lan, hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi và sẽ được an táng ngày 11 tháng 9 tới đây. Đức Hồng Y Jaworski sinh năm 1926 tại thành phố Lvov, lúc ấy thuộc lãnh thổ Ba Lan và hiện thuộc Cộng hòa Ukraine. Ngài trụ phong linh mục tại giáo phận Cracovia năm 1950 và đậu ba bằng tiến sĩ. Năm 1967, Jaworski bị mất bàn tay trái trong một tai nạn xe lửa ở miền Bắc Ba Lan. Do tai nạn này và tình cảnh đau khổ càng làm cho cha gần gũi hơn với Đức Tổng giám mục bản quyền Karol Wojtyla, sau này là Đức Giáo hoàng John Paul thứ hai. Hai vị trở thành bạn tri kỷ về tinh thần. Cha Jaworski lần lượt làm khoa trưởng phân khoa thần học Giáo hoàng Cracovia từ năm 1976 và sau đó thành viện trưởng tại đây. Năm 1984, Đức Thánh cha John Paul đệ nhị bổ nhiệm cha Jaworski làm giám quản tông tòa tổng giáo phận Lvov của Công giáo Latin ở miền Tây Ukraine, bấy giờ còn ở dưới chế độ Cộng sản Liên Xô. Năm 1991, khi Ukraine độc lập khỏi Liên Xô, ngài được thăng tổng giám mục chính tòa. Đức tổng giám mục Jaworski đã giúp phục hồi cộng đoàn Công giáo Latin ở Ukraine. Và năm 1998, Đức Thánh cha chọn Đức tổng giám mục làm Hồng Y, nhưng không công bố danh tánh, gọi là Hồng Y in pectore. Mãi ba năm sau đó, năm 2001, Đức Hồng Y Jaworski mới nhận ngũ đỏ trong công nghị ở Roma. Năm 2008, Đức Hồng Y từ nhiệm tổng giám mục và lui về Cracovia hưu dưỡng. Lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được cử hành tại đền thánh Kawaria Zaprijoska, tổng giáo phận Cracovia. Đức Thánh cha Francisco đã gửi điện văn đến Đức tổng giám mục Marek Zaraszewski của tổng giáo phận Cracovia để chia buồn. Trong đó, ngài cảm tạ Chúa vì cuộc sống và sứ vụ tông đồ của Đức Cố Hồng Y như chứng nhân trung thành của tin mừng. Đức Thánh cha cũng nhắc đến khẩu hiệu giám mục của Đức Cố Hồng Y: đối với tôi, sống là Đức Kitô. Khẩu hiệu này đồng hành suốt cuộc sống của Đức Hồng Y và xác định đường lối suy tư, thẩm định, thực hiện những chọn lựa, đưa ra các quyết định và xác định những viễn tượng nghiên cứu khác nhau. Nơi tâm hồn những người đã quen biết Đức Cố Hồng Y vẫn còn hình ảnh một người rất công bằng, chân thành, can đảm yêu mến giáo hội. Ngài đã để lại một chứng tá xứng đáng về lòng nhiệt thành linh mục, uyên bác, trung thành với tin mừng và trách nhiệm đối với cộng đoàn tín hữu. Đức Hồng Y cũng là bạn thân của Thánh John Paul thứ hai, nâng đỡ người trong những vất vả của sứ vụ giám mục và giáo hoàng. Chính Đức Hồng Y đã ban bí tích sức dầu cho Đức Giáo hoàng lúc sinh thì. Trong tư cách là triết gia và thần học gia, Đức Hồng Y Jaworski đã cộng tác chặt chẽ với Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16, và bản thân tôi được liên kết với Đức Hồng Y, cả hai chúng tôi được phong Hồng Y trong cùng công nghị năm 2001. Xin Chúa Giêsu Kitô thương xót, Đấng và Đức Hồng Y Mariam Jaworski đã tận hiến trong cuộc sống, đón nhận Đức Hồng Y vào trong vinh quang của Chúa. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Jaworski, Hồng Y đoàn còn 219 vị, trong đó có 122 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết đại dịch COVID-19 phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan dòng Đức Bà được tiếp tục như sau. Hiện trạng đại dịch COVID-19 thế giới vào lúc này, từ khởi phát tháng 12 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020 lúc dịch đang lên cao trào, cho thấy bài toán kinh tế của Bill Gates rất chính xác, có thể dẫn chứng vài sự kiện minh họa. Ngoài số người nhiễm bệnh và chết nói trên, Ngân hàng Thế giới báo cáo hôm 31 tháng 3, tác động kinh tế từ COVID-19 có thể khiến 11 triệu người tại châu Á-Thái Bình Dương lâm vào cảnh nghèo đói nếu không có biện pháp can thiệp. Ngân hàng Thế giới cảnh báo châu Á-Thái Bình Dương có thể đối mặt với đợt suy giảm kinh tế tồi tệ nhất suốt hơn 20 năm qua. Chỉ riêng ở Mỹ, tối 25 tháng 3, Thượng viện đã thông qua dự luật hỗ trợ thứ ba, kích thích kinh tế chống COVID-19 trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự luật có số tiền lớn nhất của chính phủ Mỹ nhằm đối phó với đại dịch COVID-19. Dự luật đầu tiên trị giá 8,3 tỷ đô la Mỹ tập trung vào các cơ quan y tế và những người phải ứng phó đầu tiên với dịch. Dự luật kế tiếp trị giá 104 tỷ đô la Mỹ được Tổng thống Donald Trump ký ngày 18 tháng 3 nhằm hỗ trợ người lao động nghỉ phép khẩn cấp, xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí và bảo hiểm thất nghiệp mở rộng. Chiều 7 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến công bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo, Osaka và 5 tỉnh khác. Người dân được khuyến khích ở nhà trong một tháng. Ông Abe cũng chuẩn bị gói kích thích quy mô mở rộng gần 1.000 tỷ đô la Mỹ để ngăn nền kinh tế rơi tự do. Bên cạnh hàng triệu bệnh nhân lây nhiễm, cả bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc và chữa trị bệnh nhân và gần 80.000 người chết do dịch bệnh, còn hàng tỷ người cuộc sống bị đảo lộn, người nghèo đói khát, thậm chí chết do ảnh hưởng đại dịch trên xã hội trước khi họ bị nhiễm SARS-CoV-2. Đúng như ông bà chúng ta thường nói, phòng bệnh hơn trị bệnh. Tôn trọng sự thật, thông tin trung thực và uy tín chính trị. Dịch COVID-19 đã khởi phát vào những ngày cuối năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Bác sĩ Lý Văn Lượng là một trong 8 người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh do virus corona chủng mới nhất gây ra khởi phát từ một chợ hải sản Vũ Hán. Ngày 3 tháng Giêng năm 2020, cảnh sát Vũ Hán mời anh đến làm việc, cảnh báo và buộc anh ký biên bản với nội dung phát tán thông tin sai lệch làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội và buộc phải giữ im lặng. Vào ngày 20 tháng Giêng năm 2020, khi dịch bùng phát mạnh tại Trung Quốc và cả thế giới quan tâm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới có bài phát biểu công khai đầu tiên về vụ dịch và nói về sự cần thiết phải công bố thông tin kịp thời. Nhiều bài viết nhận định, nếu công an không chặn đứng thông tin khoa học của bác sĩ Lý Văn Lượng để công chúng có thể biết tin đồn này vào thời điểm đó và áp dụng các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu như đeo khẩu trang, khử trùng nghiêm ngặt và tránh đến chợ bán động vật hoang dã, thì Trung Quốc và tiếp theo là toàn thế giới đã có thể ngăn ngừa và kiểm soát lây lan virus tốt hơn. Một số dữ kiện cho thấy, rất có khả năng số người chết ở Trung Quốc do đại dịch COVID-19 có thể cao hơn rất nhiều so với con số chính thức mà chính quyền Trung Quốc đã công bố. Chẳng hạn, Trung Quốc công bố số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 19 tháng 2 ở mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng Giêng. Theo hãng tin Reuters, số ca nhiễm mới giảm đột ngột, một phần là Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thay đổi tiêu chuẩn chẩn đoán và xác nhận nhiễm bệnh, và đây là lần thay đổi thứ hai trong vòng một tuần. Dù số ca nhiễm ở Hồ Bắc lúc ấy được công bố giảm đáng kể, việc thay đổi phương pháp chẩn đoán của Trung Quốc đã có tác động rất lớn tới con số thống kê chính thức, gây ra nghi ngờ về độ chính xác của những con số được công bố. Tờ The New York Times nêu bức xúc của giáo sư về dịch tễ học Benjamin Cowling thuộc Đại học Hồng Kông về việc thay đổi cách tính số ca nhiễm. Đối với một nhà dịch tễ học, thật sự bực bội khi việc định nghĩa về ca nhiễm luôn thay đổi. Tại sao chúng ta không phân loại ca nhiễm được xác nhận, ca nghi ngờ và ca có thể nhiễm? Tình trạng này gây bối rối. Ngày 7 tháng 4, Viện Nghiên cứu Henry Jackson Society ở London, Anh Quốc cho rằng các nước G7 có thể kiện Trung Quốc đòi bồi thường ít nhất 6.500 tỷ đô la Mỹ do để COVID-19 lây lan. Nếu Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác trong giai đoạn đầu, dịch bệnh đã không rời khỏi nước này. Dù sao, hiển nhiên thời ban đầu là Trung Quốc che giấu dịch bệnh và sau đó che giấu độ trầm trọng của dịch. Nhiều bình luận viên cho rằng, nếu Trung Quốc trung thực thông tin tình hình dịch bệnh, các quốc gia khác như Mỹ, châu Âu đã không xem thường mà cảnh giác và phòng chống dịch tốt hơn. Tính mạng con người phải được chọn lựa ưu tiên hơn là thể diện chính trị. Phẩm giá và đời sống con người. So sánh hai hình ảnh của việc xử lý người bệnh chết khi dịch đang cao trào ở Trung Quốc, mỗi ngày có hàng trăm người chết, và ở Ý hàng ngàn người chết, tôi thấy có sự khác biệt thật ý nghĩa về phẩm giá con người. Ở Trung Quốc, bác sĩ Lý Văn Lượng mô tả người chết được chứa vào các túi rồi đem đi hỏa thiêu như sau. Tôi đã ra đi rồi. Tôi thấy họ lấy cơ thể của tôi, đặt nó vào trong một cái túi. Ở đó có nhiều đồng bào cũng ra đi giống như tôi, bị đầy vào lửa trong lò hỏa thiêu. Thật ghê sợ hình ảnh cả ngàn bao đựng xác chết. Ở Ý, dù có bị quá tải về số người chết cả ngàn trong một ngày, mỗi người chết được đặt trong quan tài thật đẹp. Dù sao cũng nói lên sự tôn trọng phẩm giá con người. Bill Gates thật sâu sắc và chí lý khi phản tình về các hậu quả dịch COVID-19 tác động trên con người và đời sống của họ. Virus này tấn công bất kỳ ai. Nó đối xử với mọi người như nhau. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, giàu sang hay danh tiếng như thế nào. Corona có thể quật ngã cả vận động viên thể thao, bác sĩ, giám mục, thủ tướng. Con người cần khiêm tốn hơn. Sức khỏe tốt là yếu tố quan trọng giúp cơ thể có sức đề kháng. Sức khỏe của mình quý giá biết bao, và chúng ta đã đi quá xa khi lao vào công việc mà không màng sức khỏe. Chúng ta ăn những thực phẩm nghèo dinh dưỡng, và uống nước bị ô nhiễm bởi hóa chất, hít thở môi trường độc hại. Mạng sống con người có thể bị hủy hoại trong phút chốc. Chúng ta cảm thấy sự ngắn ngủi của cuộc sống. Và điều quan trọng nhất chúng ta cần phải làm, đó là giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già yếu, bệnh tật, nghèo khổ. Việc lây nhiễm trong cộng đồng cho thấy chúng ta đều kết nối, và điều gì đó ảnh hưởng đến một người, thì nó cũng có sự ảnh hưởng đến người khác. Xã hội hưởng thụ vật chất của chúng ta đã đi quá xa khi đánh giá cao những thứ xa xỉ. Khi dịch bệnh xảy ra, chúng ta thấy rõ những thứ thiết yếu mà chúng ta cần cho sự sống, nước, thực phẩm, vệ sinh môi trường và cơ thể, chung sức bảo vệ cộng đồng, và nhất là đời sống tâm linh. Nhiều bệnh nhân COVID-19 đã chết trong cô độc. Chúng ta cần quay về gia đình để chúng ta có thể xây dựng lại cuộc sống bên tổ ấm của mình và củng cố hạnh phúc gia đình mình. Quý vị và các bạn thân mến! Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Nhu cầu của con cái và giới hạn của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Chẳng có cha mẹ nào là cha mẹ lý tưởng cả. Là con người, cha mẹ nào cũng là những con người bất toàn. Họ bất toàn bởi vì họ không làm được những điều họ có thể làm. Họ còn hoàn toàn thiếu một số khả năng trong việc dạy dỗ con cái. Chúng ta chỉ có thể cho điều chúng ta có. Chúng ta không thể cho điều mình không có. Do đó, con cái sẽ phải trải nghiệm sự thiếu sót, bởi vì chúng sinh ra từ những cha mẹ bất toàn, và trong một thế giới cũng không hoàn hảo. Nhiều bậc phụ huynh buồn phiền, thất vọng, khi nhận thấy mình thất bại, hay không thể đáp ứng các nhu cầu của con cái. Một phụ nữ đến gặp một viên cố vấn về hôn nhân và gia đình để than phiền về sự thất bại của mình trong việc dạy dỗ con cái. Chị là một tín hữu Kitô, tốt nghiệp đại học. Chị còn được huấn luyện về nghề giữ trẻ. Chị đã mua bất cứ một cuốn sách nào nói về việc dạy dỗ con cái. Chị đã cùng với chồng đọc và nghiền ngẫm những cuốn sách ấy. Là những tín hữu nhiệt thành, cả hai cũng đã cầu nguyện và dâng lên Chúa những quyết tâm của mình. Nhưng khi tìm đến với vị cố vấn về hôn nhân và gia đình, chị đã khóc vì những thiếu sót và thất bại của mình. Theo viên cố vấn về hôn nhân và gia đình, người phụ nữ này đã có những âu lo thái quá về vấn đề dạy dỗ con cái. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ kinh nghiệm của người mẹ trên đây là không những cha mẹ phải quan tâm đến nhu cầu của con cái, mà còn phải ý thức về khả năng của mình. Giữa nhu cầu của con cái và khả năng đáp ứng của cha mẹ thường có một khoảng cách lớn. Cha mẹ cần phải ước lượng khả năng của họ trong tương quan với nhu cầu của con cái. Những đứa trẻ đang lớn chẳng hạn, rất thích được gần gũi và chơi đùa với cha mẹ. Một số cha mẹ, từ bản tính, rất thích gần gũi với trẻ nhỏ. Với những cha mẹ như thế, chơi đùa với con cái chắc chắn mang lại cho họ sự thanh thản và niềm vui khó tả. Nhưng cũng không thiếu những cha mẹ, tự bản tính không thích chơi đùa với trẻ con, ngay cả với con cái của họ. Giữa hai thái cực ấy, còn biết bao nhiêu khác biệt giữa từng bậc phụ huynh. Có những người cha thích thể thao. Họ cảm thấy thích thú khi chơi banh với con cái ngoài trời. Có những người cha thì trái lại, không có bất cứ khả năng hay vui thích nào trong thể thao. Có những người cha thích bơi lội. Có những người cha lại sợ nước. Có những người cha khéo léo tay chân, có thể sửa chữa được mọi thứ đồ chơi cho con cái. Có những người cha vụng về đến nỗi mọi thứ đều phải chạy sang nhờ vả người hàng xóm. Thật ra, chẳng có bậc cha mẹ nào là lý tưởng cả. Năng khiếu, sở thích và thời khóa biểu của mỗi người khác nhau. Điều bậc phụ huynh này thích lại là ác mộng đối với người khác. Vấn đề không hẳn là sự lười biếng hoặc thiếu trách nhiệm, mà là giới hạn của mỗi người. Hoàn cảnh của từng người cũng khác nhau. Một số cha mẹ quá bận bịu vì chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn hoặc các hoạt động chính trị, xã hội và ngay cả tôn giáo. Một số khác quá mỏi mệt khi cố gắng đáp ứng các nhu cầu của con cái. Nhưng đâu là những nhu cầu đích thực của con cái? Và làm thế nào để cha mẹ đáp ứng những nhu cầu ấy? Trước hết, một trong những nhu cầu nổi bật nhất của con cái chính là được chấp nhận. Con cái cần được khen ngợi. Chúng cần biết rằng, chúng có thể tin tưởng cha mẹ là những người không thất hứa và làm cho chúng thất vọng. Chúng cần được thấy sự nhất quán và công bằng nơi cha mẹ. Chúng cần được cảm thấy rằng những nỗi lo sợ, những ước mơ, những thúc đẩy, những khuyết điểm, những giới hạn của chúng đều được cha mẹ cảm thông. Chúng cần biết chính xác đâu là những giới hạn, điều gì được phép và điều gì bị cấm đoán. Chúng cần biết rằng mái ấm gia đình là một nơi an toàn, một nơi nương tựa, một nơi mà chúng không phải lo sợ. Chúng cần được khen ngợi khi làm đúng và sửa sai khi làm sai. Chúng cần biết rằng cha mẹ chúng là những người mạnh mẽ hơn chúng, có khả năng đứng vững trước sóng gió và nguy hiểm, cũng như có thể chịu đựng những cơn giận và đòi hỏi có khi vô lý của chúng. Chúng cần biết rằng cha mẹ chúng yêu thích chúng và có thể dành thời giờ để lắng nghe chúng. Chúng ta có thể kéo dài danh sách những nhu cầu của con cái. Chúng ta có thể thấy ngay rằng tất cả những nhu cầu ấy đều cần được đáp ứng. Nhưng trong thực tế, giới hạn và thiếu sót vẫn là chuyện bình thường của con người. Giữa nhu cầu của con cái và khả năng của cha mẹ vẫn luôn có khoảng cách. Vậy đâu là thái độ của cha mẹ? Trước hết, cần phải lượng định khả năng của mình, lên danh sách những ưu khuyết điểm của mình, cảm tạ Chúa về những ưu điểm của mình. Cần phải thành thật và khiêm tốn trước mặt con cái, nên để cho chúng thấy rằng cha mẹ cũng là những con người yếu đuối, bất toàn, và cũng cần phải chiến đấu không ngừng để cải thiện. Nhưng trên hết mọi sự, cha mẹ nên giữ vững lòng tin và sự phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Khi đưa mắt nhìn vào đám đông trên 5.000 người đang đói lạ, Chúa Giê-xu đã yêu cầu các môn đệ hãy tự lo lấy. Họ chỉ mang đến cho Ngài vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và họ đã thốt lên một cách thất vọng. Từng ấy thì thấm vào đâu? Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đệ phải đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Ngày nay, Ngài cũng yêu cầu như thế nơi các bậc cha mẹ. Nhu cầu của con cái rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng của cha mẹ lại không cân xứng. Nhưng cha mẹ không nên than phiền về khả năng hạn hẹp của mình, mà hãy mang những gì mình có đến cho Chúa. Chính Ngài sẽ nhân bánh và cá ra nhiều. Với một chút khả năng nhỏ bé của cha mẹ, Chúa Giê-xu sẽ nhân lên để đáp ứng nhu cầu của con cái. Hãy làm hết sức mình và phó thác cho Chúa. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục Kitô giáo vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đề sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đề sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài bản chất của ơn cao minh.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài vừa qua, chúng ta đã bắt đầu bàn về ơn cao minh, ơn huệ cao cấp nhất. Chúng ta chỉ là cao minh, thì chính xác hơn là khôn ngoan. Bài được định nghĩa như thế này, đó là tập quán siêu nhiên, nhờ đó chúng ta phán xét chính xác về những kỳ thuộc về Thiên Chúa sẽ theo nguyên nhân cao siêu nhất, mà nhờ đó chúng ta cảm nhận ngọt ngào những thực tại đó. Dựa theo đạo lý của Thánh Tô-ma, ơn cao minh có những đặc trưng sau đây. Ơn cao minh được liên kết với đức mến, khác với ơn minh luận và thâm hiểu liên kết với đức tin. Tuy nhiên, đối tượng của ơn cao minh là các chân lý thuộc về Thiên Chúa, vì thế nó nằm trong lĩnh vực tri thức hơn là trong lĩnh vực tâm tình, và như vậy nó khác với ơn kính sợ và ơn hiếu thảo. Mặt khác, ơn cao minh không dừng lại ở cấp độ hiểu biết kính Chúa, nhưng còn đưa tới cảm nghiệm kết hiệp với Thiên Chúa. Trong tiếng Latin, người ta diễn tạo qua một cách truy nguyên của từ sapientia bởi động từ sapere, có nghĩa là nếm hưởng, thưởng thức. Nói một cách khác, ơn cao minh giúp cho con người được hưởng một cảm nghiệm trực tiếp về Thiên Chúa. Sự hiểu biết này là một ân huệ không theo truy tầm học hỏi mà là do ơn thánh. Nếu cảm nghiệm như vậy thì hiểu biết về Thiên Chúa một cách trực tiếp, chứ không qua suy luận hoặc được nghe kể lại. Họ có thể nói như là Bình Gia, hãy nếm xem Chúa ngọt ngào biết mấy, Thánh Dịch 34 câu 9. Họ ngây ngất vì những hoa lạc thần linh. Chúng ta hãy nghe một vài vị thánh huyền bí kể lại cảm nghiệm của mình, chẳng là Thánh Teresa Avila hay là Teresa Jesus. Thiên Chúa nhân lành đã muốn kết đi những cái vảy của con mắt, ngõ vào linh hồn có thể thấy và hiểu đôi chút về điều mà ơn Chúa thực hiện, ví dụ theo một cách lạ thức, cách thức lạ kỳ. Khi đã được đưa vào căn hộ này, linh hồn khám phá ra Thiên Chúa ba ngôi có một thị kiến của trí tuệ trong một đám cháy, giống như một đám mây sáng chói chiếu vào tinh thần của họ. Ba ngôi tỏ hiện như là ba vị khác biệt, như linh hồn nhận được một đặc niệm thì chỉ nhận biết cả ba vị do là một bản thể duy nhất, một quyền lực duy nhất, một tri thức duy nhất, một Thiên Chúa duy nhất. Điều mà đức tin dạy phải tin, thì giờ đây linh hồn thấy ra như tận mắt, chứ là không phải là cặp mắt của thân xác, cũng chẳng phải là cặp mắt của linh hồn, bởi vì đây không phải là cái nhìn ra tưởng tượng. Thế là ba ngôi thông cảm bệnh cho linh hồn, nói chuyện với linh hồn và cho linh hồn hiểu được những lời mà Chúa Giêsu nói trong phúc âm, đó là người và Chúa Cha và Thánh Linh sẽ đến ngự trong linh hồn yêu mến người và tuân giữ các giới răn. Chúa ơi, dưới cái nghe và tin những lời ấy với cái hiểu được chân lý trong cái thức vừa kể thật khác xa nhau một trời một vực, và linh hồn càng ngày càng thêm ngạc nhiên, bởi vì xem ra ba ngôi Thiên Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ linh hồn nữa. Linh hồn thấy ba ngôi ngự trong thâm tâm của mình, hay như kiểu vừa nói, và cảm thấy các vị hội ngộ trong phần sâu xa nhất của mình, nhưng trong vực thẳm mà không biết dùng lời nào diễn tả nổi. Trong bản văn vừa mới trích dẫn, thật không dễ phân biệt được tác nào đã chất độc nào ơn cao minh với ơn thâm hiểu. Có lẽ Thánh Teresa Avila không bận tâm với từng cái chính xác của thần học, cho nên xem ra coi cả hai đều là một. Tuy nhiên có lẽ trong đoạn thứ nhất, thấy và hiểu áp dụng cho ơn thâm hiểu. Các hạn từ thông đạt và hội ngộ trong đoạn thứ hai có thể áp dụng cho ơn cao minh. Thật vậy, không thể nào hiểu nổi sự thâm hiểu chiêm nghiệm nếu không có tình yêu. Còn cao minh phát sinh trực tiếp từ tình yêu. Đây là một sự hiểu biết của tình yêu và bởi tình yêu. Nhờ ơn cao minh, nghe Thánh Linh thực hiện cuộc kết nạp giữa việc biết Chúa và mến Chúa. Lý do bởi vì ơn cao minh phát xuất từ chúng cao sâu nhất, từ chúng vượt qua khả năng hiểu biết và ước muốn của chúng ta. Và vậy, Thiên Chúa vừa đến cao siêu nhất, vừa đến thấm sâu nhất trong tâm hồn của chúng ta. Dĩ nhiên, chỉ đến hồn nào thuần thục với tác động của Chúa, thấm nhuần tinh thần của Chúa, thì mới có khả năng đạt tới tình thân mà sai đắm này, có khả năng làm cho linh hồn được mãn nguyện. Và sự thân mật này đương nhiên hướng tới ba ngôi Thiên Chúa, để Thánh Teresa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá đều khẳng định. Thánh José María Escrivá giải thích như thế này: linh hồn cần phải phân biệt và thờ lại từng ngôi vị của Thiên Chúa. Đây là một sự khám phá để sống siêu nhiên, tự như một em bé khi bắt đầu mở mắt chào đời từ tiếp xúc với cuộc sống. Tinh thần đảm bảo âu yếm với Chúa Cha và với Chúa Con và với Thánh Linh. Tinh thần dễ dàng suy phục tác động của Thánh Linh và Ngài trao ban mình cách phong phú với những ân huệ và những đức thiên phú. Lời nói không thể nào diễn tả nổi. Trí tuệ an nghỉ. Tinh thần không dùng lý lẽ siêu luận nữa mà chỉ ngắm nhìn. Tinh thần đọc lên hát bài ca mới. Người ta cảm thấy mình được Thiên Chúa đoái đến yêu thương không ngơi. Ơn cao minh của Thánh Linh khác hẳn với cao minh tự nhiên để Thánh Teresa hài lòng Giê-xu đã có lần viết. Đến mà, lúc còn trên dương thế, đã còn hân hoan thốt lên: lạy Cha, con tạ ơn Cha vì đã giấu kín điều này khỏi những kẻ thông minh thượng trí mà tỏ lộ những kẻ bé nhỏ. Thì, đã tỏ lộ thương xót của người đối với tôi. Bởi vì, người hạ mình xuống với tôi là kẻ yếu ớt và bé nhỏ, để bí mật để cho tôi những điều thuộc tình yêu của người. Giả như các nhà thông thái đã suốt đời miệt mài học hỏi có thể đến hỏi tôi, thì chắc là họ thấy thất kinh khi thấy một cô bé 14 tuổi và đã biết được những bí nhiệm của sự trọn lành, những bí nhiệm họ không tài nào khám phá những kiến thức của mình. Bởi vì chỉ những người nghèo khó theo thần khí mới có thể chủ đắc các điều bí nhiệm ấy. Cô bé khiêm tốn Teresa đã nhận được ơn cao minh và nay được tuyên phong làm tiến sĩ của Hội Thánh. Ơn cao minh cho con người được tham dự vào chiến sự cao minh của Chúa và qua đó tham dự tất cả các ưu phẩm của Ngài. Như vậy, trong thần khí cao minh, thánh nhân sẽ gặp lại tất cả nội dung của hành trình siêu nhiên đã trải qua từ đầu cho tới bây giờ. Trong bức tranh Rusbrook có nghĩa như thế này: nhờ ân huệ thứ bảy, thần khí cao minh xâm nhập vào linh hồn, mang lại sự thông tuệ và ngon ngọt thiêng liêng. Ơn cao minh là nền tảng và nguồn gốc của tất cả một ân huệ và nhân đức. Nhờ ân huệ này, mỗi người thưởng thức sự ngon ngọt của những cố gắng suốt đời mà tình thương của Chúa đã ban. Ân huệ này là môi giới thắm thiết nhất giữa Thiên Chúa với con người, giữa nghỉ ngơi và hoạt động, giữa thời gian và vĩnh cửu. Nhưng soi dựa vào thời đầu của đời sống trọn lành đã bị tống xa như sự tuôn đổ các ân huệ thánh linh. Ôn lại cái hành trình đó, Thánh Bernardo ca ngợi hoa trái ơn cao minh như thế này: hồi đó, linh hồn còn tuyết ái bị chạy mạng, bị dường cả chạy theo những thói tặc mà xấu xa, bị buộc trói bởi những dục tình, bị nhớ trong những nét xấu, bị thương tích những tội lỗi. Thế nhưng, nhờ cuộc toàn thắng của ơn cao minh, ơn kính sợ đánh thức linh hồn, ơn sự miễu vỗ về, ơn minh định mở mắt cho thấy tình trạng điêu tàn, ơn hùng mạnh vượt linh hồn trỗi dậy, ơn chỉ giáo cửa dây buộc trói, ơn thông hiểu lôi ra khỏi tù ngục, ơn cao minh dọn tiệc cho linh hồn được bổ dưỡng và thưởng thức những lương thực bí vị. Nhờ ân huệ này, linh hồn được thông phần vào sự cao minh và tình yêu của Chúa và được biến đổi hoàn toàn. Từ nhận thức sự khốn nạn của mình đến lòng yêu mến Chúa, tiến lời kính cầu nguyện ngoại mệnh tới sự chiêm ngắm, từ số đánh nhân và biết tích đến chỗ đồng lao cộng tác với Chúa Kitô. Trong một cuộc đối thoại với Thánh Đức Catarina Siena về Đức Chúa Thánh Thể, Chúa Cha đã dạy như thế này: Cha chính là cái giường và cái bàn cho họ, nghĩa là những người trọn lành. Món ăn là ngôi lời dịu hiền đầy tình thương của Cha. Bởi vậy, chỉ trong ngôi lời vinh hiển mà họ thật sự được thưởng thức lương thực mà ngôi lời là muốn ban cho họ. Chính Ngài trở nên của ăn nuôi họ, thì thịt và máu của Ngài vừa là Thiên Chúa và là người thật. Thức ăn này các con sẽ nhận được nơi nhiệm tích bàn thờ. Cha đọc lên bí tích này và lòng nhân hậu của Cha đã ban cho các con trong thời gian các con là những lữ khách. Mỗi hồi các con không ngã quỵ trên đường vì kiệt sức và các con không đến bất kỳ được của máu thánh đã đổ ra vì các con với một tình thương nồng nhiệt sự ấy. Để bồi dưỡng các con và mang lại niềm vui cho các con trên đường đời, Thánh Linh là tình yêu của Cha đã làm người giúp bàn, dọn cho các con các ân huệ và ân sủng, đi lui đi tới, thông được những ước nguyện đồng nàng của con trái Cha, rồi mang lại phần thưởng dạy có đất hy sinh của họ nhờ đức ái của Cha, bằng cách làm cho linh hồn họ hưởng nếm và thưởng thức sự ngọt ngào tình yêu của Cha. Như vậy,
cha là bản địa, con cha là thức ăn, người giúp bà là thánh linh đến phán xuất về cha và con. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu sự cần thiết với công hiệu của ơn cao minh.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.